Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ bảy, ngày 26 tháng 11 có những nội dung chính sau đây. Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị trực tuyến học tập triển khai một số nghị quyết, quyết định, quy định của Trung ương, tỉnh ủy. Từ ngày 1 tháng 12 năm 2022, người dân Thái Nguyên phải quản lý chất thải rắn sinh hoạt. Hội viên nông dân trẻ với mô hình phát triển kinh tế hiệu quả ở xã Sơn Cẩm. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 25 tháng 11, Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt học tập quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết số 06 ngày 10 tháng 9 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các nghị quyết, văn bản, quyết định, quy định của Trung ương, tỉnh ủy. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối từ điểm cầu trung tâm thành phố với 32 xã phường. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Tại hội nghị, các đại biểu được lãnh đạo thành phố Thái Nguyên quán triệt nhiều văn bản của Trung ương và tỉnh, như nghị quyết số 06 ngày 10 tháng 9 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố thực hiện nghị quyết này. Nghị quyết số 11 ngày 10 tháng 2 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện nghị quyết. Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện các nghị quyết 18, 19, 20 của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện nghị quyết số 21 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Ngoài ra, các đại biểu còn được quán triệt nhiều quy định, quyết định của Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương, hướng dẫn Ban tổ chức Trung ương liên quan đến công tác xây dựng đảng, công tác tổ chức cán bộ, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, kiểm tra giám sát, quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy với nhân dân trên địa bàn tỉnh, kế hoạch số 77 ngày 8 tháng 9 năm 2022 và kế hoạch số 84 ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Ngay sau hội nghị, Thường trực Thành ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng và tất cả cán bộ, đảng viên cần nghiêm túc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh ủy, thành ủy. Trên cơ sở đó vận dụng, triển khai thực hiện phù hợp, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống, đặc biệt là bám sát chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố thực hiện nghị quyết số 06 để phấn đấu đạt được mục tiêu đến năm 2030. Thành phố Thái Nguyên là đô thị văn minh, hiện đại, phát triển xanh, bền vững, có vai trò kết nối giữa vùng thủ đô Hà Nội và vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ, có hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, người dân có mức sống cao. Chiều ngày 25 tháng 11, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị giám sát công tác quản lý sử dụng cán bộ công chức cấp xã thành phố năm 2022 đối với Phòng Nội vụ thành phố và Ủy ban Nhân dân các phường xã Trương Vương, Linh Sơn, Thịnh Đức. Dự hội nghị có các đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp luôn quan tâm đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tính đến nay, toàn thành phố có 638 cán bộ công chức cấp xã. Số lượng cán bộ công chức cơ bản đáp ứng đầy đủ vị trí công tác. Trong đó, ba đơn vị được giám sát gồm Phòng Nội vụ thành phố hiện có 8 cán bộ viên chức, đạt 100% chỉ tiêu. Phường Trương Vương có 19 trên 21 cán bộ công chức, thiếu 2 chỉ tiêu. Xã Linh Sơn có 19 trên 20, thiếu 1 chỉ tiêu. Và xã Thịnh Đức có 19 trên 19 cán bộ công chức, đạt 100% chỉ tiêu. Tại hội nghị, ngoài các nội dung liên quan đến báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác quản lý sử dụng cán bộ công chức cấp xã đối với từng đơn vị như thực trạng về số lượng cán bộ công chức, việc luân chuyển, điều động, trưng tập, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ công chức, việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ công chức, công tác tuyển dụng, tiếp nhận, phê chuẩn kết quả bầu cử đối với cán bộ công chức. Các đơn vị đã trao đổi thảo luận về những khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý, sử dụng cán bộ công chức, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã, v.v. Kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị Phòng Nội vụ và Ủy ban Nhân dân các phường xã Trương Vương, Linh Sơn, Thịnh Đức ra soát kiểm tra kỹ công tác quy hoạch, chất lượng và trình độ đào tạo đối với cán bộ, đặc biệt là công chức cấp xã, tiến hành khảo sát tinh thần trách nhiệm của cán bộ công chức cấp xã ở từng đơn vị. Đề nghị Phòng Nội vụ thành phố tham mưu thực hiện đúng công tác luân chuyển, điều động cán bộ cấp cơ sở, quan tâm đến việc thi tuyển công chức phường xã, đáp ứng đủ số lượng, chỉ tiêu còn thiếu. Sáng ngày 25 tháng 11, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên tổ chức tổng kết hội thi giáo viên làm tổng phụ trách đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi thành phố Thái Nguyên năm học 2022-2023. Sau 4 ngày diễn ra hội thi từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 11, 72 giáo viên tổng phụ trách đội của các trường tiểu học và trung học cơ sở đã hoàn thành 4 phần thi gồm báo cáo biện pháp về lĩnh vực công tác đội và phong trào thiếu nhi, thi thực hành nghiệp vụ công tác đội, thi tìm hiểu kiến thức kỹ năng công tác đội và phong trào thiếu nhi và phần thi năng khiếu. Qua đánh giá của ban tổ chức cho thấy, 100% các đồng chí giáo viên tổng phụ trách ứng dụng công nghệ thông tin đều kết hợp thuyết trình với trình chiếu PowerPoint trong khi trình bày biện pháp. Sử dụng khá thành thạo, hình ảnh minh chứng phong phú, có ý thức học tập, ôn luyện và trau dồi nghiệp vụ, tác phong chững chạc, khẩu lệnh rõ ràng. Kết quả có 67 trên 72 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên tổng phụ trách đội giỏi, được trao giấy chứng nhận, đạt tỷ lệ trên 93%. Hội thi là một hoạt động chuyên môn lớn, toàn diện, có tác động tích cực đến việc nâng cao chất lượng hoạt động phong trào thi đua trong các nhà trường. Đây là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên làm tổng phụ trách đội, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên làm tổng phụ trách đội, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, đổi mới công tác đội và phong trào thiếu nhi. Thực hiện dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, hạng mục nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm, cầu Mo Linh 2, ngày 3 tháng 2 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định số 1050 về việc thu hồi đất của ông Nguyễn Xuân Hường sử dụng đất tại xóm Núi Hột, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên, tại thửa đất số 946, tờ bản đồ địa chính số 2, diện tích 835,2 m², loại đất BHK và thửa đất số 294, tờ bản đồ địa chính số 2, diện tích 20,5 m², loại đất NTS và ban hành quyết định số 1048 UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng số tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng là gần 329 triệu đồng, trong đó giá trị bồi thường đất nông nghiệp gần 128 triệu đồng, hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm trên 199 triệu đồng, thưởng bàn giao mặt bằng trên 1,7 triệu đồng. Sau khi có quyết định phê duyệt, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã công khai và 5 lần mời hộ ông Nguyễn Xuân Hường nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng, nhưng hộ ông Hường vẫn không nhận tiền với lý do giá bồi thường đất nông nghiệp thấp. Tiếp thu ý kiến của gia đình, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã phối hợp với Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng xã Linh Sơn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Linh Sơn giải thích các ý kiến vướng mắc và tuyên truyền vận động hộ gia đình nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho nhà nước để thực hiện dự án. Nhưng hộ ông Nguyễn Xuân Hường vẫn không nhất trí nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã có công văn số 33 ngày 20 tháng 4 năm 2021 về việc trả lời các ý kiến kiến nghị của hộ ông Hường, xóm Núi Hột, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên. Vậy Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đề nghị hộ ông Hường từ ngày 24 tháng 11 năm 2022 đến ngày 30 tháng 11 năm 2022 đến Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố. Địa chỉ: trụ sở khối hành chính sự nghiệp, ngõ 277, tổ 17, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, để nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho chủ dự án thi công công trình. Quá thời hạn nêu trên, nếu hộ ông Hường không chấp hành, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố sẽ báo cáo Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ và Tái định cư thành phố, các cấp có thẩm quyền để tổ chức thi công dự án theo quy định của pháp luật. Ngày 21 tháng 11 năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành quyết định số 23 về việc ban hành quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn. Trong đó nêu rõ, hộ gia đình cá nhân, chủ nguồn thải phải có trách nhiệm và nghĩa vụ phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, tùy từng loại chất thải rắn mà người dân có thể tự xử lý hoặc chuyển xử lý theo quy định. Những yêu cầu chặt chẽ này sẽ góp phần khắc phục tình trạng ô nhiễm từ chất thải rắn sinh hoạt xả ra môi trường hiện nay. Quy định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 năm 2022. Theo đó, chất thải rắn sinh hoạt phải được quản lý theo hướng giảm thiểu phát sinh, tăng cường tái sử dụng, tái chế để khai thác tối đa giá trị tài nguyên của nó. Do đó, cần phải phân loại chất thải rắn sinh hoạt theo 3 dạng khác nhau, gồm chất thải rắn sinh hoạt thông thường, chất thải rắn sinh hoạt nguy hại và chất thải rắn sinh hoạt công cành. Với chất thải rắn sinh hoạt thông thường, nếu có khả năng tái chế, người dân sẽ đựng trong bao bì, thiết bị màu xanh. Nếu là chất thải thực phẩm thì đựng trong bao bì, thiết bị màu đỏ. Chất thải rắn sinh hoạt nguy hại đựng trong bao bì, thiết bị màu vàng và chất thải rắn sinh hoạt khác đựng trong bao bì, thiết bị màu trắng. Chất thải rắn sinh hoạt công cành phải được hộ gia đình, cá nhân, chủ nguồn thải lưu giữ, không được vứt bừa bãi tại nơi công cộng, ao, hồ, sông, suối gây ô nhiễm môi trường. Tỉnh cũng quy định rõ các tổ chức, cá nhân vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt nguy hại phải xử lý có trách nhiệm, vận chuyển đến cơ sở đủ chức năng, giấy phép môi trường phù hợp hoặc chuyển giao cho tổ chức, cá nhân vận chuyển khác để vận chuyển đến cơ sở có chức năng, giấy phép môi trường phù hợp. Điểm tập kết, tạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt phải có các khu vực khác nhau để lưu giữ theo phân loại, bảo đảm không để lẫn các loại chất thải đã được phân loại với nhau. Với chất thải rắn sinh hoạt nguy hại, cần tập kết trong thiết bị có vỏ cứng, kích cỡ lớn như bồn, bể, container hoặc thiết bị tương tự khác. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong tỉnh phải chỉ đạo ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, xác định vị trí, thời gian tập kết cho từng khu, cụm dân cư. Bố trí các điểm tập kết, tạm trung chuyển, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường. Mỗi đơn vị cấp xã phải bố trí ít nhất một điểm tập kết, tạm trung chuyển để tiếp nhận và xử lý sơ bộ các loại chất thải rắn sinh hoạt công cành phát sinh trên địa bàn. Với chất thải tái chế, người dân có thể chuyển giao, bán, tặng cho các tổ chức, cá nhân thu mua phế liệu, cơ sở tái chế để tái chế, tái sử dụng. Với chất thải thực phẩm, tối thiểu mỗi ngày phải thu gom một lần. Để xử lý triệt để chất thải rắn sinh hoạt, ngoài các yêu cầu trên, người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm giữ gìn vệ sinh nơi ở và nơi công cộng, tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường ở khu dân cư. Khi đi lại trên đường, những nơi công cộng mà có nhu cầu thải bỏ chất thải rắn sinh hoạt, người dân phải bỏ vào thùng chứa công cộng hoặc những nơi do cơ quan chức năng quy định, tích cực dọn dẹp, giữ gìn vệ sinh môi trường trong khu đất thuộc quyền sử dụng của mình, giám sát và phản ánh các vấn đề liên quan đến chất lượng cung ứng các dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Quy định cũng đưa ra chế tài, nếu hộ gia đình, cá nhân, chủ nguồn thải chất thải rắn sinh hoạt nào không phân loại chất thải theo quy định, không sử dụng bao bì chứa chất thải rắn sinh hoạt theo quy định, sẽ bị áp các mức phạt theo quy định của chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Thưa quý vị và các bạn, hội viên nông dân Trịnh Ngọc Hân, sinh năm 1986, là một trong những hội viên nông dân có tuổi đời trẻ nhất ở Hội Nông dân xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên. Sẵn có tình yêu với động vật, cộng với lợi thế về nguồn lực đất đai của gia đình, tốt nghiệp chuyên ngành chăn nuôi thú y trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, chàng thanh niên trẻ đã xin phép bố mẹ được lập nghiệp từ chính mảnh đất của gia đình. Với kiến thức được học, Hân đã mạnh dạn vay vốn ngân hàng chính sách để phát triển kinh tế thông qua các mô hình trồng trọt và chăn nuôi phù hợp với nhu cầu tiêu thụ của thị trường. Nuôi dê sinh sản là mô hình đầu tiên được Hân mạnh dạn đầu tư. Từ vài cặp dê ban đầu, đến nay Hân đã phát triển đàn dê tới hơn 100 con. Ngoài bán dê con và dê thịt, mỗi tháng phân dê cũng mang lại cho Hân nguồn thu khá lớn với giá bán bình quân 10.000 đồng trên 1 kg. Số tiền thu được đã giúp Hân lấy kinh phí mua thức ăn cho dê và chi phí điện nước. Nói về mong muốn của bản thân cũng như việc phát triển các mô hình kinh tế của bản thân, hội viên Trịnh Ngọc Hân, Hội Nông dân xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Tôi thấy rằng trong nông nghiệp thì phải có sự kiên trì, tìm những cái hình thức phù hợp với mô hình chăn nuôi do ở điều kiện địa phương. Nên là sau thời gian chăn nuôi thì trước cũng đã từng nuôi gà, nhưng mà sau thấy điều kiện chăn nuôi dê với cả bò thịt nó hợp với mô hình nên là tôi đã chuyển đổi sang nuôi bò thịt và dê sinh sản. Trong quá trình chăn nuôi thì tôi cũng đã cập nhật những cái hình thức đã đưa sản phẩm của mình ra với thị trường, như đưa lên mạng xã hội hoặc là trang thông tin điện tử của các sàn thương mại điện tử để giới thiệu sản phẩm của mình.
Cùng với chăn nuôi dê thịt và sinh sản, Hân còn mạnh dạn đầu tư chăn nuôi thêm bò sinh sản, chủ yếu là giống bò 3B cho năng suất, chất lượng thịt ngon, có sức hút và tiêu thụ lớn trên thị trường. Trên diện tích đất rộng 1,5 hectare, ngoài trồng cây ăn quả dài và ngắn ngày, Hân đã dành phần lớn diện tích đất trồng cỏ voi để chủ động nguồn thức ăn cho bò. Hiện nay, đàn bò nhà Hân luôn duy trì trên dưới 30 con. Tận dụng nguồn phân bò và phân dê, ngoài bán ra thị trường, Hân còn để lại một phần để bón cây. Với phương châm lấy ngắn nuôi dài, nên bài toán kinh tế trong chăn nuôi, trồng trọt được Hân bố trí hợp lý. Hiện nay, tổng các nguồn thu mỗi năm gia đình Hân thu về từ 900 triệu đến trên 1 tỷ đồng. Trừ chi phí cho lợi nhuận trên 300 triệu đồng, tạo công ăn việc làm thường xuyên với mức thu nhập ổn định và thời vụ cho 5 đến 7 lao động. Còn ông Trần Quốc Hoàng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên nhận xét về mô hình phát triển kinh tế, cũng như bản lĩnh và sự năng động trong phát triển kinh tế của hội viên nông dân Trịnh Ngọc Hân như sau.
Đối với hộ gia đình anh Trịnh Ngọc Hân thì anh là hội viên tiêu biểu của Hội Nông dân xã Sơn Cẩm. Thì anh là một hội viên trẻ, thì năm nay với 36 tuổi mà anh đã mạnh dạn đầu tư phát triển rất nhiều các loại hình kinh tế. Thì bao gồm có mô hình đó là trang trại bò, trang trại dê, các loại cây ăn quả, mô hình chăn lợn, chăn nuôi cá. Thì anh là một trong những hội viên tiêu biểu của Hội Nông dân xã đã mạnh dạn đầu tư cũng như là rất là ham học hỏi và chịu khó. Anh cũng tham gia đóng góp rất nhiều cho địa phương, đặc biệt là chia sẻ kinh nghiệm trong chăn nuôi cũng như là trồng trọt và hướng dẫn bà con hội viên khác để học hỏi cái mô hình của anh Hân. Thì hướng tới thì Hội Nông dân xã sẽ nhân rộng cái mô hình chăn nuôi như của anh Trịnh Ngọc Hân tới đông đảo hội viên trên địa bàn xã để các hội viên khác là phát triển kinh tế như cái mô hình của anh Hân.
Không chỉ đam mê chăn nuôi, Hân còn tích cực tham gia ứng dụng chuyển đổi số vào chăn nuôi và quảng bá tiêu thụ sản phẩm, cũng như mở rộng thêm mô hình kinh doanh sang cung cấp dịch vụ thức ăn chăn nuôi và phân bón. Hân cũng sẵn sàng hỗ trợ nhiều hội viên nông dân trong xã cùng phát triển chăn nuôi giỏi. Tuy tuổi đời còn trẻ, nhưng nhờ chăm chỉ, cộng với đam mê với các mô hình chăn nuôi, hội viên nông dân Trịnh Ngọc Hân đã làm giàu cho bản thân và gia đình thông qua các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả. Nhiều năm qua, anh là một trong những hội viên nông dân tiêu biểu trong sản xuất kinh tế giỏi của xã Sơn Cẩm, của thành phố Thái Nguyên và tỉnh Thái Nguyên. Năm 2022 này, Hân còn được Hội Nông dân tỉnh đề nghị Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khen thưởng. Hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNEID. 1. Hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh và xác thực điện tử trên ứng dụng VNEID. 1.1. Đối tượng hướng dẫn. Công dân đã có hồ sơ đăng ký tài khoản định danh và xác thực điện tử, đang chờ phê duyệt cấp tài khoản. Công dân làm thủ tục cấp tài khoản định danh và xác thực điện tử gắn với cấp mới, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân, gắn chip. 3. Công dân làm thủ tục cấp tài khoản định danh và xác thực điện tử khi đã có thẻ căn cước công dân gắn chip. 1.2. Nội dung hướng dẫn. Để kích hoạt tài khoản định danh và xác thực điện tử trên ứng dụng VNEID, thực hiện theo các bước như sau. Bước 1. Tải ứng dụng. Đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành Android, trên thiết bị di động, người dân mở ứng dụng CH Play. Tải thanh công cụ tìm kiếm. Tìm từ khóa VNEID. Sau khi app cần tải hiển thị, chọn cài đặt để tải ứng dụng VNEID về máy. Đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS, trên thiết bị di động, người dân mở ứng dụng App Store, tại mục tìm kiếm, tìm từ khóa VNEID. Sau khi app cần tải hiển thị, chọn nhận để tải ứng dụng VNEID về máy. Bước 2. Mở ứng dụng sau khi tải xong, công dân ấn vào ứng dụng VNEID trên màn hình chính hoặc chọn mở trên App Store, CH Play để bắt đầu sử dụng. Bước 3. Đăng ký tài khoản ứng dụng VNEID tại màn hình đăng ký công dân điền số định danh cá nhân và số điện thoại của mình để đăng ký. Sau khi nhập thông tin hợp lệ ấn đăng ký thì hiển thị giao diện quét mã QR code thẻ căn cước công dân. Người dân đưa mã QR trên thẻ căn cước công dân gắn chip vào khung hình. Trường hợp quét QR code hợp lệ, hệ thống tự động điền các thông tin trong QR code thẻ chip vào form đăng ký tài khoản. Trường hợp không quét được QR code, hệ thống chuyển sang giao diện nhập thông tin đăng ký tài khoản, công dân nhập thông tin còn trống. Sau khi ấn nút đăng ký, hệ thống sẽ gửi yêu cầu xác thực thông tin sang cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp đạt thì hệ thống gửi SMS và thực hiện xác thực. Trường hợp không đạt sẽ hiển thị thông báo đề nghị công dân điều chỉnh lại thông tin, xác thực OTP. Người dân nhập mã OTP được gửi về điện thoại để tiến hành xác thực. Sau khi xác thực thành công, người dân thiết lập mật khẩu để hoàn thành việc đăng ký. Bước 4. Đăng nhập tài khoản ứng dụng VNEID tại màn hình đăng nhập. Người dân nhập số định danh cá nhân và mật khẩu vừa đăng ký để đăng nhập tài khoản ứng dụng VNEID. Bước 5. Đăng ký tài khoản mức 1 sau khi đăng nhập. Lựa chọn đăng ký tài khoản mức 1. Tại màn hình hướng dẫn đăng ký tài khoản mức 1, chọn bắt đầu, chọn tôi đã hiểu để bắt đầu thực hiện đăng ký tài khoản mức 1. Thực hiện quét NFC trên thẻ căn cước công dân gắn chip. Đối với thiết bị không hỗ trợ NFC thì sẽ thực hiện quét mã QR code trên thẻ căn cước công dân gắn chip. Sau khi quét xong NFC hoặc QR code, hiển thị thông tin của công dân, chọn tiếp tục để tiếp tục thực hiện chụp ảnh chân dung. Sau khi xem xong video, lựa chọn bỏ qua để tiến hành chụp ảnh chân dung và thực hiện chụp ảnh chân dung theo hướng dẫn. Công dân kiểm tra lại thông tin, nhập địa chỉ email không bắt buộc và chọn xác nhận thông tin đăng ký để hoàn tất đăng ký tài khoản mức 1. Bước 6. Kích hoạt tài khoản sau khi công dân đăng ký tài khoản mức 1 xong. Công dân kích hoạt bằng các cách chọn kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên màn hình giới thiệu ứng dụng VNEID hoặc chọn kích hoạt tại màn hình đăng nhập công dân nhập số định danh cá nhân và số điện thoại và ấn gửi yêu cầu thì hệ thống sẽ kiểm tra mức độ tài khoản. Nếu là tài khoản ứng dụng VNEID sẽ hiển thị thông báo tài khoản của bạn chưa được định danh điện tử. Nếu là tài khoản mức 1, mức 2 nhưng đã được kích hoạt sẽ hiển thị thông báo tài khoản của bạn đã thực hiện kích hoạt. Nếu là tài khoản mức 1, mức 2 chưa kích hoạt thì sẽ kiểm tra thiết bị đang dùng để kích hoạt. Bước 7. Kiểm tra thiết bị đang dùng để kích hoạt. Thiết bị đang dùng để kích hoạt không được gắn với tài khoản mức 1, mức 2 nào sẽ hiển thị thông báo kích hoạt tài khoản hoặc thiết bị đang dùng để kích hoạt đang được kích hoạt để sử dụng với một tài khoản mức 1, mức 2 khác sẽ hiển thị thông báo kích hoạt tài khoản trên thiết bị khác. Nhập mã kích hoạt hệ thống gửi về SMS. Công dân nhập đúng mã OTP được gửi về số điện thoại đăng ký. Thiết lập mật khẩu. Bước này chỉ áp dụng cho các trường hợp công dân chưa có tài khoản trước khi được phê duyệt. Thiết lập passcode. Người dân thiết lập passcode gồm 6 chữ số để sử dụng cho các tiện ích trong ứng dụng. Thiết lập câu hỏi bảo mật. Người dân thiết lập 2 câu hỏi và trả lời bất kỳ trong list câu hỏi bảo mật để thực hiện bảo mật tài khoản. 2. Hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNEID sau khi kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 1, mức 2 thành công, có thể đăng nhập và sử dụng các chức năng tiện ích trên ứng dụng VNEID như 2.1. Giải quyết dịch vụ công trực tuyến. Thông báo lưu trú, đăng ký thường trú, tạm trú, khai báo tạm vắng sẽ tự điền thông tin vào các biểu mẫu, form, đăng ký mà không phải khai báo, điền thông tin nhiều lần, giúp tiết kiệm được nhiều thời gian chi phí cho các loại biểu mẫu kê khai, giảm nhiều khâu thủ tục cần giải quyết. 2.2. Các tính năng nổi bật, ví giấy tờ, thông báo lưu trú, tố giác tội phạm giúp công dân có thể thay thế căn cước công dân gắn chip và các loại giấy tờ đã đăng ký tích hợp hiển thị trên ứng dụng VNEID như giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm y tế. Như vậy, khi người dân giao dịch hành chính sẽ giảm tối đa các giấy tờ phải mang theo, thực hiện các giao dịch tài chính như thanh toán hóa đơn điện, nước, đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, chuyển tiền.
Mục thông tin quảng cáo. Tầm quan trọng của việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em, nhất là trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi có ý nghĩa rất quan trọng, giúp bảo vệ sức khỏe của trẻ, giảm nguy cơ bệnh nặng khi mắc COVID-19, giảm lây nhiễm cho những người trong gia đình, đặc biệt là những người có bệnh nền và nhóm nguy cơ cao. Hiện tại có 2 loại vaccine phòng COVID-19 đã được Bộ Y tế phê duyệt đưa vào tiêm chủng cho trẻ ở độ tuổi này. Loại thứ nhất là vaccine Pfizer, sử dụng cho nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi, liều tiêm là 0,2ml, tiêm bắp, lịch tiêm 2 mũi cách nhau 4 tuần. Để tránh nhầm lẫn với vaccine dùng cho người lớn, lọ vaccine Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi có nắp màu cam. Loại thứ hai là vaccine Moderna, được sử dụng cho nhóm từ 6 đến dưới 12 tuổi, cùng loại vaccine sử dụng cho người lớn. Tuy nhiên, liều tiêm cho trẻ em là 0,25ml bằng 1/2 liều cơ bản sử dụng cho người lớn. Tiêm bắp, lịch tiêm cũng gồm 2 mũi, cách nhau 4 tuần. Mỗi trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi
được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đầy đủ, đúng lịch sẽ bảo vệ bản thân trẻ, góp phần bảo vệ cộng đồng, cùng cả nước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tiêm vaccine phòng COVID-19 là biện pháp hiệu quả phòng chống dịch bệnh. Thông tin dành cho cha mẹ khi đưa trẻ đi tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Cha mẹ, người giám hộ đọc kỹ thông tin trong giấy mời tiêm chủng cho trẻ được gửi đến gia đình, điền đầy đủ thông tin, ký vào phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 nếu đồng ý cho trẻ tiêm chủng. Đưa trẻ đi tiêm chủng theo đúng lịch hẹn tiêm chủng, thời gian, địa điểm. Cho trẻ ăn uống đầy đủ trước khi đi tiêm. Khi đi tiêm chủng, hướng dẫn và cùng với trẻ thực hiện đầy đủ thông điệp 5K phòng chống dịch COVID-19. Chủ động thông báo cho giáo viên, nhân viên y tế các thông tin cá nhân của trẻ, họ tên cha mẹ, người giám hộ và số điện thoại liên hệ khi cần thiết, tình trạng sức khỏe của trẻ như tiền sử mắc COVID-19 nếu có, tiền sử tiêm chủng, tiền sử dị ứng, dị tật bẩm sinh, bệnh lý nền, các loại thuốc điều trị cho trẻ đang sử dụng. Phối hợp chặt chẽ cùng giáo viên, nhân viên y tế thực hiện đầy đủ các quy định tại buổi tiêm chủng cho trẻ. Sau khi tiêm vaccine, để trẻ ở lại theo dõi ít nhất 30 phút tại điểm tiêm. Khi về nhà, nơi lưu trú, trong 3 ngày đầu tiên, luôn có người hỗ trợ trẻ 24/24, tránh cho trẻ vận động mạnh, đảm bảo dinh dưỡng. Theo dõi các dấu hiệu sau tiêm chủng cho trẻ theo khuyến cáo của cán bộ y tế để xử lý kịp thời khi cần thiết. Nếu thấy sưng, đỏ, đau, nổi cục nhỏ tại vị trí tiêm, tiếp tục theo dõi. Nếu sưng to, nhanh thì đi khám ngay, không bôi, chườm bất cứ thứ gì vào chỗ sưng đau. Nếu trẻ có sốt dưới 38,5 độ C, cởi bớt, nới lỏng quần áo, chườm, lau bằng khăn ấm tại trán, hố nách, bẹn. Uống đủ nước, không để nhiễm lạnh, đo lại nhiệt độ sau 30 phút. Nếu sốt từ 38,5 độ C trở lên, sử dụng thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn của nhân viên y tế. Nếu không cắt được sốt hoặc sốt lại trong vòng 2 tiếng, cần thông báo ngay cho nhân viên y tế và đến cơ sở y tế gần nhất. Tiêm chủng vaccine và tuân thủ 5K là biện pháp phòng COVID-19 hiệu quả với cả người lớn và trẻ em.
Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn Tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn Tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Việt Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.